Nam mô Phật A Di Đà. 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 Sự từ bi của Đức Phật A Di Đà, xin ngài rủ lòng thương mà làm cho những người mà tụi con vừa mới thỉnh cầu đó được toại nguyện, người bệnh thì hết bệnh, mà người mà đã mất rồi thì được tới quả cực lạc của Đức A Di Đà, mà cũng xin cho những người mà đang ngồi đây cũng được cái nhân duyên và phát cái tâm bồ đề. Thì tụi con rất thành khẩn để xin Đức A Di Đà phóng quang làm cho cái nguyện được thành tựu. Cảm ơn các bạn. Bây giờ mình sẽ tiếp tục. Bây giờ mình hiểu mà chưa làm cái hình này thì bạn đã rất là rõ ràng nhân quả, bạn thấy rất là hoàn toàn là thuộc lòng rồi. Đó là ba cái thói quen dẫn tới ba cái sự bản sanh, ảnh hưởng ba cái sự phát triển tâm thức trong quả âm hay là quả trung hữu. Mà mình có nắm cái phương tiện để mình có thể ảnh hưởng cái nếp sống của mình. Rồi mình nói qua về cái lối sống thiền. Rồi mình nói qua cái lối sống mà như như bất động trong tâm linh, thể xác, tâm lý và sự hiểu biết của mình. Mình học cái này rồi nè. Bây giờ học tiếp nè. Chữ này mình đã biết rồi. Mình biết cái thoại sống đời là phiền nhất, mà nó có năm cái đặc tính: tâm linh thì mê, đặc nghẹt, thể xác thì khí không thông, lúc nào nghiền ngập cả, cái lối sống này lúc nào theo sát đạo dâm vọng cả, tâm lý thì đầy dục vọng, ái tăng oán ố, hiểu biết thì mê nhân quả, không biết cái nhân quả, học thì hiểu biết thì là giống như là mình tích tụ cho nhiều cái dự kiện ấy, cho mình không thấy được cái nhân quả của đời mình. Nên cái sự hiểu biết của thoại đời là hiểu biết về information, chứ không phải hiểu biết về chính mình cho lắm. Thế nên từ cái chỗ này mà mình bắt đầu mình đi ra từ 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 để mình đưa vào cái cuộc sống của một gọi là cái người tu hành. Thế cái soạn tổng đời mình tóm tắt bằng ba cái câu kinh. Ba cái câu kinh là bồi giác hợp trần, cuồng tâm bất tức, hướng ngoại truy cầu. Ba câu này đều nằm trong kinh Lăng Nghiêm cả, và nó nói lên cái tâm trạng của cái người mà mình gọi là không thể nào buông bỏ cái đời sống mà của đời được, vật chất được, một cái đời sống mà không đưa tới một cái quả báo gì an vui trong tương lai. Bây giờ đó mình sẽ đọc tiếp cái phần kế của cái thoại sống đời này đó, là một cái khuynh hướng gọi là hướng ngoài truy đuổi đó, hay là truy cầu đó, là cái thoại quá nguy hiểm nhất, là vì nó làm mình không thể lắng lòng để mà tự ngẫm, không thể buông xả vạn duyên. Thì bây giờ đó, cái đề tài của cái bài này gọi rằng là cái chướng ngại nào cho sự vãng sanh. Thì câu trả lời cái sự chướng ngại là cái lòng hướng ngoài truy cầu, truy đuổi. Thế nên mình bạn biết đó là cách đây cũng không lâu nè, thì thầy có nói chuyện với một cái người, một cái Mỹ mà cũng là một cái bạn của thầy. Thì anh ta có làm một cái initiative, là anh ta làm cái mình gọi là một cái sự thay đổi quan niệm của cái người mà ở cái giai đoạn thứ ba trong đời. Tức là con người mình có ba giai đoạn theo như cái anh chàng này, cũng như là cái triết lý mà mình gọi là the third age. Cái third age là một cái movement mà nó mới, nó không có lâu nên nó cũng 20 năm nay thôi. Nhưng cái người mà đề xướng cái thuyết này đó, thì họ nói rằng là con đời mình chia làm ba giai đoạn đầu là mình phải học hỏi vân vân, giai đoạn thứ hai là mình đi cống hiến, mình làm việc kiếm tiền và làm cho mình thành công thành tài, giai đoạn thứ ba là giai đoạn sáng tạo. Thì từ 60 tuổi trở lên là giai đoạn mình không còn phải là cực khổ như hồi xưa nữa, mà là sáng tạo và đi vào tâm linh. Thì cái thuyết mà gọi là the third age này đó là nửa chỉ mới 20 năm thôi, là bởi vì trước đó thì người ta không có phân biệt như vậy nè. Tại vì 60 tuổi, 70 tuổi người ta vẫn còn làm việc, nhưng mà trong 20 năm nay, từ lúc mà năm 1980 trở đi đó, là vì bắt đầu có computer rồi, mình mới có cái chuyện là cái internet rồi đó, thì mình phát giác rằng có rất nhiều người họ 30 tuổi họ là triệu phú rồi, 60 tuổi đó họ không còn làm lụng nữa, mà họ bắt đầu làm chuyện sáng tác. Thì họ đi dạy lại, họ đi làm những cái chuyện từ thiện, và họ bắt đầu đặt ra những cái công việc hoàn toàn mới mà trước đó chưa có. Có những người 60 tuổi họ đi học vẽ, họ đi học vẽ, họ đi học nắng tường, họ đi học làm ceramic vân vân. Thì theo cái thuyết này họ nói thì là rất hay, là cái thời gian mà 60 tuổi trở đi rồi là cái thời gian mình không phải là thời gian làm lụng nữa, mà bắt đầu là thời gian sáng tạo. Thì vài ba người mà thầy biết bên Đài Loan đó, thì họ khoảng 55 tuổi, 52, 53 rồi, mấy cô, mấy ba, năm mấy tuổi họ về hưu mất rồi. Họ làm việc thiện, họ đi tu, họ xuất gia, họ ở nhà, mà họ làm những cái chuyện mình gọi là để cho mình mở rộng cái chân trời chính mình, cho họ không có đi làm việc để kiếm tiền thêm nữa. Họ sống vừa đủ thôi, nhưng mà họ cực kỳ sáng tạo, và họ có cái network của những người bạn bè mình đông vô cùng, nhiều vô cùng. Thì khi thầy nói chuyện với cái anh chàng này đó, thì anh chàng này mình nói một câu rất là chí lý. Thì hỏi tại sao mà anh nghĩ là cái đời sáng tạo này quan trọng như vậy. Anh chàng trả lời một câu rất là chí lý mà thầy thì rất là đặc biệt, tại sao mà người Mỹ mà họ nghĩ được như vậy. Nếu mà thầy hỏi bác đó, tại sao bác 60 tuổi rồi bác con làm việc của bác bây giờ, thì bác trả lời sao bác? Nếu có người nào hỏi bác đó, tại sao bác đang làm một chuyện bác đang làm, bác đã 60 tuổi rồi, bác đã già rồi, bạn đã lớn tuổi rồi, thì bạn tại sao bạn làm cái chuyện mà đang làm? Có lẽ là vì mình cần sinh tồn, mình là người ngoại quốc ở đây mà, có lẽ mình phải cần trả tiền điện, tiền nước, tiền nhà, có lẽ là mình phải nuôi con cái, hay là có lẽ là mình phải gửi tiền về cho Việt Nam mình, mà thí dụ như nhiều mình có người đẹp ở Việt Nam đó, thì chắc là mình cũng phải gửi thường xuyên hơn. Hoặc là vì nếu mình có những cái nợ nần gì đó phải trang trải vân vân, thành ra là có nhiều cái lý do mà nó ở trong mặt kinh tế, chứ không phải là cái mặt gọi là lý trí kinh tế. Câu hỏi mình mỗi người sẽ đặt ra là bạn làm cái gì, bạn muốn làm cái gì, mà tại sao bạn làm cái chuyện bạn đang làm, tại sao bạn không làm cái chuyện mà người mà third age, cái giai đoạn thứ ba họ làm. Thì khi mà thầy hỏi anh chàng này nè, anh chàng trả lời câu rất là chí lý. Anh nói như vậy nè, tụi tôi thật ra không phải là tôi sáng tạo để mà cứu đời đâu. Ủa, như vậy thì không phải là đi cứu đời, sáng tạo để cứu đời nó không phải là chuyện hay hay sao? Là phải. Nhưng mà ultimately cho tôi đó, là bởi vì khi mà tôi bắt đầu hiểu được cái giai đoạn thứ ba của đời tôi rồi ấy, một ngày nọ, một đêm đó tôi thức tỉnh ra một cái chuyện là tại ra tôi còn đời sau nữa. Và do đó thật sự tôi làm cái đời tôi khoảng tôi 60 mấy tuổi, tôi làm cái chuyện này của tôi là vì tôi muốn chuẩn bị cho cái đời sau của tôi. Thầy nghe là giật mình, thì nói trời ơi, bộ ông tin Phật giáo hay sao là ông tin cái gì mà ông nói câu đó. Nó nói không phải đâu, là tôi background tôi là khoa học gia đàng hoàng nha, nhưng mà tại sao mà tôi phải nghĩ như vậy? Bởi vì tôi thấy rõ ràng là cái đời này chỉ make sense nếu mình có cái đời sau, đời trước. Nếu mình chỉ có cái đời này hết rồi thì vô lý. Và cái sự sáng tạo của tôi là chỉ là một cái chuyển tiếp để mà tôi set cái direction cho cái đời sau của tôi sẽ làm cái gì. Chí lý là bắt đầu đổi, tại vì nó thấy cái sự tiến hóa thay đổi và nó sẽ thay đổi không ngừng. Con người mình tiến hóa, con người mình không cách gì mà chỉ ở một chỗ làm một việc và mình suy nghĩ một loài tư tưởng mà thôi. Cho nên là khi anh nói câu đó thì thầy thấy là striking, là tại ra họ bắt đầu suy nghĩ tới cái đời sau rồi, nhưng mà họ suy nghĩ theo kiểu người khoa học gia, họ muốn suy nghĩ theo kiểu người mình. Thì sau cái nặng chuyện hồi rồi, thầy hỏi nếu mà ngày mai anh chết anh chuẩn bị được không, anh có thấy là anh sẽ chuẩn bị được không? Nó nói anh có như vậy này, nếu mà ngày mai tôi chết tôi vẫn chưa chuẩn bị được, tại vì tôi biết đó, là what I have done I have to undo. Cái gì mà tôi làm ra tôi phải undo nó, tôi phải undo nó. Cái gì mà làm ra tôi phải không làm nó, buông xả nó, nói cách khác là undo đó. What I have created I will have to uncreate it. Mà anh chàng này không phải là Phật giáo nghe bạn, anh chàng là một người mà trong cái nhóm người mà gọi là the third age đó, mà nói một câu chỉ lý như vậy đó. Tức là nói theo kiểu mình đó, rồi họ làm để mà rồi họ xả, làm để mà xả, create để mà uncreate, mà do để mà undo. Nhưng mình còn nghĩ như vậy đâu, nhiều khi mình nghĩ như vậy, mình cứ làm tới nơi rồi lúc mình chết thì mình cũng bị làm sao mình chết nữa. Cái đó là chuyện mà mình thấy là hơi buồn. Nhưng mà tại ra là những cái người ta phát triển tâm thức càng ngày càng cao đó, thì người ta bắt đầu gần với cái triết lý của Phật giáo hơn. Thật lập là nếu mà cái tâm thức mình càng phát triển càng cao đó, thì mình càng gần với cái triết lý Phật giáo hơn. Và có nghĩa là cái triết lý Phật giáo lúc nào nó cũng có thể chỉ ra được những cái giai đoạn của tâm thức, những giai đoạn phát triển của tâm thức của mình. Và do đó nhiều khi đó, đặc biệt là hướng ngoài truy đuổi đó, mà là cái chuyện cũng là mệt lắm. Nhưng mà như cái anh chàng này nói này, anh chàng nắng phải hướng ngoài truy đuổi, mà anh chàng này chuẩn bị cho cái sự buông xả. Và đó là cái sự mà các bạn nào mà trên 60-70 tuổi rồi, mình bắt đầu mình nghĩ là mình phải làm cái gì để chuẩn bị cho sự buông xả. Đến khi mà mình gọi là the great renounce, cái sự buông xả mà lớn nhất của mình tới, thì mình không còn ngạc nhiên nữa. Mình khỏe, mình zen, khỏe. Bây giờ cái thoại hướng về tình độ thầy để sau cùng cả, là bởi vì cái thoại này đây là cái đề tài chính của cái cuộc mà tu hành của mình. Cái người mà thoại cái hướng về cái tình độ thì cái tấm họ nó sáng ra là bởi vì mình niệm Phật nhiều đó, càng niệm Phật cái tấm nó càng sáng, nó không có tối lại nữa. Và bạc biết đó, cái lịch sử của niệm Phật đó, cái môn niệm Phật này nó có cái lịch sử mà bạc biết đó, là cái kinh sách mà lịch sử đó, hồi xưa nó trải từng giai đoạn một. Giai đoạn đầu tiên đó, sau khi mà Phật mà nhập diệt rồi đó bạn ạ, trong cái triết học của Ấn Độ mà Phật giáo đó, người ta chỉ nói có 7 ông Phật thôi. 7 ông Phật thôi. Là trong đó 7 ông Phật đó là có Ngài Ca Diệp và Đức Phật. 7 ông Phật thôi. Sau Đức Phật chết mà nhập diệt rồi đó, thì họ mình nói rằng là sau này còn có thêm một vị nữa là vị Di Lặc Bồ Tát, thành Đức Phật gọi là Phật Di Lặc. Mà mấy tỷ năm sau là vô cùng vô lượng kiếp về sau nữa. Tức là họ chỉ có 7 vị Phật. À, quá khứ, hiện tại và vị lai thôi, họ không có nhiều nữa bạn. Phải trải qua mấy trăm năm nữa, đến thế kỷ thứ 2 trước Thiên Chúa đó, thì người ta mới bắt đầu nói rằng không phải có 7 vị Phật thôi, mà có rất nhiều vị Phật ở khắp mọi nơi. Phải 200 năm sau mà người ta mới nói được như vậy bạn. Tức là kinh điển Đại Thừa từ là thành lập, người ta mới nói được như vậy. Nhưng mà sau khi ta nói như vậy rồi cũng chưa được bạn. Người ta mà thấy là bây giờ đó, tại ra người nào có khả năng thành Phật và cả Phật nhiều lắm, và do đó Bồ Tát cũng nhiều nữa. Và khoảng thế kỷ thứ 2 mà trước khi Thiên Chúa đó, thì mới phát sinh ra rất nhiều cái hình tượng Bồ Tát gần gũi hơn với con người của mình. Nhưng mà đó chưa hay bạn. Là bởi vì đó, trong tất cả vị Phật nhiều như vậy rồi đó, đến thế kỷ thứ 4 thì đặc biệt sao không bà, người ta mới nói lên, hay là mình có kinh điển mình nói cách rõ ràng rằng có một vị Phật trong tất cả 8000 vị Phật trong vũ trụ này, có một vị Phật tên là A Di Đà. Cái vị này đó thật sự gần gũi với mình. Trước đó đã có nói nhưng mà không hề tới cái vai chỗ mà thành lập ra một cái gọi là cái môn Tịnh Độ Tông, không có. Thì khi mà cái môn Tịnh Độ Tông thành lập ra, bên Tàu đó có một cái người đó, một vị thiền sư cả, điều học mà ra là Ngài Huệ Viện. Ông Huệ Viện này là cái người mà dùng cái cuốn kinh đầu tiên cả, viết cái chú giải của kinh đầu tiên của cái môn mà gọi là Tịnh Độ, cái đó gọi là Quán Kinh. Quán Kinh là nói tới 16 cái phép quán của Tịnh Độ. Thì hồi xưa bạc được Tịnh Độ người ta tu làm sao không bạc? Người ta tu không phải ta niệm Phật, không có. Hồi xưa người ta tu, người ta gọi là quán. Quán là cái gì? Có 16 cái lời quán. Quán cái hình dạng của Đức Phật A-di-đà. Quán là làm cái hình dạng đó hiện ra trước mặt. Nhắm mắt, mở mắt đều thấy hình ảnh đó. Quán cái mặt trời, quán cái mặt trăng, quán cái nước ở trên Tịnh Độ, quán cái hoa sen, quán cái cảnh giới của Tịnh Độ. Có 16 cái lời quán như vậy. Ta không phải niệm Phật. Nhưng mà đến sau cái cuối đời Ngài Huệ Viện đó, thì Ngài Huệ Viện mới tới cái chùa này chùa đông lắm đó, và Ngài Huệ Viện đó bạn kết bạn với 1.000 người, 1.000 vị tăng, và kết bạn để tu cái pháp môn Tịnh Độ mà introduce cái pháp môn gọi là niệm Phật. Niệm Phật. Thì bây giờ trước Ngài Huệ Viện này thì có rất nhiều người nhưng mà nó chưa có thành hình một cái giáo nghĩa này. Sau này rồi đó, rồi có một ngày tên là Thiền Đạo. Thì cái ngày Thiền Đạo này đó lại là cái người mà phát triển cái pháp môn niệm Phật này có hệ thống hơn. Và mình bây giờ là mình theo cái pháp môn của Ngài mà Thiền Đạo, tức là cái lối niệm Phật có âm thanh hay là niệm Phật im lặng. Nhưng mà cái thời Ngài Huệ Viện đó, khi mà họ nói về niệm Phật là đó là một môn thiền, gọi là niệm Phật tam muội. Bởi vì mình quán cái tiền Phật, quán hình ảnh đó thì mình thật chứng ngộ cái thiền. À, rồi sau đó là cuối đời Ngài đó thì mới bắt đầu truyền cái pháp mà gọi là niệm Phật. Thành ra bây giờ mình niệm Phật đó là mình thật biết được cái nguyên do là lúc đầu đó, là một cái phương pháp thiền. Nó có một cái sự dính liền như vậy đó. Và những cái người đó mà xuất sắc nhất của Tịnh Độ đó, đa số là những vị thiền sư mà ra cả. Là từ Ngài Huệ Viện là một vị thiền sư, Ngài Thiền Đạo cũng học thiền mà ra cả. Và sau này các bạn biết Ngài Vĩnh Minh mà Dương Thọ cũng là một vị thiền sư mà học rồi ra Tịnh Độ. Và cái đặc biệt của Ngài Vĩnh Minh là Ngài bắt đầu làm cho hai cái triết lý này nó không có chống chọi nhau nữa, mà nó liên kết với nhau, nó hợp với nhau, chứ nó không còn chống chọi với nhau. Nhưng mà nói như vậy đó thì bạn sẽ biết rằng là cái tấm của người mà niệm Phật là cũng tấm như cái tấm mà người thiền vậy, là nó sáng với cái hào quang của Phật và nó rõ ràng với cái tiếng niệm Phật vô cùng tâm linh. Với cái thể xác đó thì mình làm sao mình đạt tới cái sự thanh tịnh của cái thân xác. Mà cái đấy là cái điều đặc biệt nhất của cái người mà niệm Phật, là bởi vì khi Ngài bảo con niệm Phật đó bạn, là bạn sẽ đạt tới một cái trạng thái mà rất là thanh tịnh. Cái thân của mình là thanh tịnh, cái thân là biển, nó biển cái dạng con người mình tự nhiên là thanh hơn, là mất đi cái dạng giận dữ, là mất đi những cái vẻ mà mình gọi là si mê, mà nó hiện ra cái biểu tượng của một cái người mà ở quả Tịnh Độ thanh tịnh đẹp đẽ vô cùng. Thế nên nếu mà bạn mà hàng ngày bạn soi gương, bạn càng ngày bạn càng thấy mình đẹp đó, mà đẹp của Tịnh Độ đó kìa, chứ không phải đẹp vì mình sửa mặt mày đó, thì tức là bạn bắt đầu đi gần tới con đường hướng đó đó. Và niệm Phật, niệm nó rất đẹp đó, mà hay là bạn mà niệm Phật mà nhớ Phật thì bạn rất đẹp. Nhưng bây giờ bạn nói thưa thầy, con niệm Phật 30 năm rồi sao mặt con xấu như làm chăng vậy? Trong trường hợp đó thì thầy cũng không biết là bạn niệm bằng cái tâm hay là niệm qua miệng mà thôi. Tại vì cũng có nhiều người họ có công phu họ vừa niệm mà vừa quay phim bộ bác. Họ nghe là vừa niệm mà quay phim bộ, quay nghe hay nè. Cho nên mình phải quay chừng cái niệm thẳm, cái thân xác mình nó thanh tịnh, nó biến ra. Và cái người niệm Phật và cái hướng mà niệm Phật đó thì mình sẽ có một cái sự tinh tấn vô cùng. Và dù họ không có tu, càng không tập linh gì cả, khí lực họ vẫn thông suốt như thường. Nếu mà họ tinh tấn niệm Phật. Bây giờ đó là mình thừa nhận rằng là cái phương pháp niệm Phật nó có ở đó và người ta tu. Bây giờ nếu bạn không có cái phương pháp niệm Phật bạn tu đó thì là chưa chắc nha. Cái niệm Phật mà có cái phương pháp tu. Pháp tu để mà mình tự nhiên mình thân khí của mình nó thanh sáng ra và cái tâm mình nó cởi mở rộng ra, mà đồng thời khí lực mình thông suốt mà có phương pháp tu. Đó là cái thân xác thôi đó nha. Bây giờ cái lối sống đó, mà cái lối sống hướng về cái Tịnh Độ là cái lối sống là hướng dẫn bởi cái nguyện. Cái nguyện này là nguyện vãng sanh, cái nguyện này là nguyện giúp đời, nguyện vị tha. Và cái người mà sống theo cái hướng về Tịnh Độ thì họ giữ ngục giới thập thiện. Cho nên nói cái chuyện mà người mà theo mà niệm Phật mà muốn vãng sanh mà họ ăn mặn hay là họ nó lão là cái chuyện khó có lắm. Vì nếu mà họ sống mà hướng về tịnh độ thì chắc chắn là họ phải ăn chay trường rồi, không lôi thôi gì trơn lắm. Đó là dường như là cái chuyện mà quan trọng, bởi vì bạc mà không ăn chay trường, bạc mà vãng sanh về cực lạc thì bạc sẽ rất là khổ vì không có thịt trên đó. Cho nên bây giờ mình chuẩn bị là vừa, và là mình nên tập là không ăn thịt, không ăn mặn, để khi mình vãng sanh là dễ hơn. Đây đã khỏi, đây đã bạc order thịt ở đây không được đâu. Bây giờ đó, cái tâm lý đó của cái người tu tịnh độ đó, nó đặc biệt là nó ở trong cái chữ vị tha. Có nhiều người không nghĩ tới cái chuyện này, nhưng mà thật sự ra đó, cái lý do mà Đức Phật mà tạo ra quả tịnh độ là bởi vì Ngài nghĩ tới mình. Ngài tạo ra ngưỡng cả một cái vũ trụ tịnh độ đó là bởi vì Ngài nghĩ tới người khác. Ngài nghĩ chúng sanh khổ đây mà Ngài tạo ra tịnh độ, chứ không phải là Ngài làm cho Ngài ở. Và do vậy đó, chỉ có những cái tấm lượng mà mình cũng vị tha, mình muốn nghĩ về người khác, mình lo cho người khác, mình tu cho người khác, thì thường thường đó, mình tương ứng với cái cảnh giới của tịnh độ, cái tâm đó là tâm lượng vị tha. Cho nên mình nếu nói vãng sanh tịnh độ mà cái lòng mới ích kỷ thì là chuyện khó lắm. Bây giờ đó, cuối cùng cả là cái hiểu biết, là cái rõ, cái nhân tu hành. Tại sao mà trong sự hiểu biết về tịnh độ này là rõ cái nhân địa tu hành? Tại sao mình nói là rõ về quả địa tu hành hay là rõ về những cái chuyện khác không? Cái người tu tịnh độ mà cái thói quen hưởng về tịnh độ là cái thói quen mình biết rõ cái nhân mình làm như thế nào, và cái thói cái nhân tu hành mình nên như thế nào để đưa tới như thế nào. Cho nên cái pháp môn mà tu tịnh độ nó hay ở cái chỗ là bạn biết là khi mình mà bắt đầu mà muốn vãng sanh, muốn tu vãng sanh, mình định vãng sanh đó, thì mình bắt đầu nhìn lại cái đời mình, nhìn lại cái chuyện mình làm. Tại vì mình muốn không muốn tạo ra cái nhân gì mình tiếp tục ở đây nữa, mình muốn tạo cái nhân mình lên cực lạc. Cho nên cái người mà tu tịnh độ là sự hiểu biết của họ rất là thâm sâu. Họ bắt đầu nhìn lại cái nhân gì mình đang tạo ở đây, để họ ngừng cái nhân mà gọi là tiếp tục duy trì cuộc sống trong tương lai ở quả tai bà này. Tức là chỉ có một cái chữ này, một cái chuyện đó thôi mà làm thôi. Bây giờ như thầy nói là bà, những cái tài liệu này đó là nó có cái backup đàng hoàng, chứ không phải là thầy đặt điều ra mà nói. Cho nên chỉ còn cái là thầy không có viết nguyên câu văn ra, nó dài quá thôi. Biết cái chữ này cho bà thấy cái mô hình của mình cho dễ nhớ, mình về mình dễ nhớ. Thì sau khi rồi thì bạn mà muốn qua cái này, muốn download xuống, nằm trên online, nằm trên cái website của mình, thì bạn lên đó bạn download xuống, thì bạn cả nguyên cả cái này bạn sẽ có. Thì mà bạn biết là cái thoái mà thu về tình độ này ấy, nó rất là thấm thủy. Thấm thủy, bây giờ mình nghĩ cái thoái đời đó chính là cái mà chứa ngài cái thoái vãng sanh. Người đời thì họ không làm những cái chuyện này, đi ngược lại hoàn toàn. Và cái người mà tu tịnh độ hay là người mà sẽ về tịnh độ là người làm cái này. Vì thầy muốn thanh minh một chuyện, có nhiều người nói là thưa thầy, con muốn về cực lạc. Nhưng mà có những người nói thưa thầy, con chỉ muốn làm sao mà con lên được cái quả trên, cho đừng có về lại mà khổ. Thì cái phương pháp này nó ứng dụng cho tất cả người nào muốn về cực lạc hay là về bất kỳ cái quả nào của hoa tàng thế giới của Đức Phật, bất kỳ chỗ Phật nào bạn muốn về đều được cả, là dùng cái phương pháp này. Bây giờ bạn sẽ đi vô cái phòng này, mở cái cửa ra. Đây. Bây giờ đó, nếu mà tóm gọn lại nắm cái phương pháp tu của tịnh độ đó, hay là cái phương pháp tu mà làm sao khi mình chết đó, mà mình thấy được hào quang mà Phật hiện ra và mình có thể chứng ngộ được cái quang minh của Phật đó, thì mình phải tu nắm cái căn này. Nắm cái căn này và nắm cái gốc. Có gốc đó thì mới có cái cây được, không có cái gốc thì không có cây được. Khi mà tu mình không có gốc đó, tức là mình không thể tạo ra được cái cây bồ đề. Cho nên cái sự tu hành nó phải thực tế, nó phải có cái gốc này. Cho nên Đức Phật mà khi mà Ngài dạy đó, những cái giáo lý mà hồi xưa Đức Phật nói đó bạn, thì dụ như là ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo phần, vân vân đó, gọi là 37 phẩm trợ đạo, thật sự nó rất là quan trọng. Nhưng mà nhiều khi đó, mình chỉ học thuộc cái danh nghĩa tên là mình không có tu nữa, mình không hiểu là làm sao mà ứng dụng. Bây giờ mình xin nói các bạn nghe cái phương pháp tu. Cái thể xác mà mình phải tu làm sao cho nó trở thành